3.2 Ba Quy Y. Bấy giờ Đức Như Lai từ xa trông thấy cha của Gia Thâu Già đến, liền dùng thần lực khiến cho cha của Gia Thâu Già thấy Phật mà không thấy con của mình. Ông đến chỗ Phật thưa rằng: Thưa Đại Sa Môn, Ngài có gặp đứa con của tôi tên là Gia Thâu Già không? Đức Phật nói rằng: Bây giờ ông hãy ngồi xuống, không chừng sẽ thấy con của ông. Cha của Gia Thâu Già nghĩ rằng: Đại Sa Môn này rất là kỳ lạ, nên mới có lời an ủi mời ta như vậy. Bấy giờ, cha của Gia Thâu Già đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp, khiến ông phát tâm hoan hỷ. Ngài chê trách dục là bất tịnh, khen ngợi sự xuất yếu là an lạc. Cha của Gia Thâu Già liền ngay trên chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự xét đã đạt được quả chứng. Ông bạch Phật: Nay con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, cuối xin Đức Thế Tôn nhận con làm ưu bà tắc. Từ nay về sau, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Như vậy, cha của Gia Thâu Già là vị ưu bà tắc đầu tiên thọ ba quy y. Khi Đức Thế Tôn vì cha Gia Thâu Già nói pháp, trong lúc ấy, Gia Thâu Già với tâm giải thoát khỏi hữu lậu, đắc trí vô ngại giải thoát. Hiện trong thế gian có 7 vị A-la-hán, gồm 6 vị đệ tử và Phật là 7. Đức Thế Tôn liền thâu nhiếp thần túc, khiến cho cha của Gia Thâu Già thấy con mình đang ngồi cách Phật không xa. Ông liền đến chỗ Gia Thâu Già nói rằng: Mẹ con đang chờ, mất con, không biết con đi đâu. Bà hết sức sầu ưu, muốn tự tử. Con nên về thăm mẹ, chớ để mẹ con tự hại. Bấy giờ, Gia Thâu Già nhìn lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo cha của Gia Thâu Già rằng: Thiện gia nam tử học trí, học đạo, đã sạch hết trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Sau khi đã quán như vậy rồi, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. Thế nào trưởng giả, khi người đã bỏ dục, lại có thể thân cận dục trở lại được chăng? Trả lời: Thưa không. Đúng vậy, thiện gia nam tử, Gia Thâu Già này, đã học trí, học đạo, đã sạch hết trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Sau khi đã quán như vậy rồi, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, không bao giờ thân cận dục trở lại như trước khi còn ở thế tục. Nay, thiện gia nam tử Gia Thâu Già này đã khéo đạt được lợi lớn, học trí, học đạo, được tâm giải thoát vô lậu, dứt sạch các trần cấu, đặng sự trong sạch của con mắt pháp. Sau khi quán như vậy, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. Cuối xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con cùng với Gia Thâu Già và tỳ kheo thị giả. Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nhưng Gia Thâu Già không nhận thọ biệt thỉnh vì chưa được Đức Thế Tôn cho phép thọ biệt thỉnh. Đức Phật dạy từ nay về sau cho phép thọ biệt thỉnh. Thỉnh có 2 cách: thỉnh tăng, rồi tăng sai đi, và thỉnh riêng. Bấy giờ, cha của Gia Thâu Già biết Đức Như Lai nhận lời bằng cách im lặng rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Đức Phật và cáo lui. Về đến nhà, ông nói với mẹ của Gia Thâu Già và vợ của con mình rằng: Các người nay có biết chăng, Gia Thâu Già hiện ở tại chỗ Đại Sa Môn tu phạm hạnh. Hôm nay ta thỉnh Đại Sa Môn và Gia Thâu Già cùng vị thị giả đến đây thọ thực. Các người hãy biết thời sửa soạn tất cả mọi thứ cần dùng. Mẹ và vợ của Gia Thâu Già liền sắm sửa đủ các thứ cần dùng và thức ăn, rồi đến mời Đức Phật quang lâm thọ thực. Bấy giờ đã đến giờ, Đức Thế Tôn khoác y bưng bát, Gia Thâu Già theo hầu, đồng đến nhà của cha Gia Thâu Già, an tọa trên chỗ ngồi dọn sẵn. Mẹ và vợ của Gia Thâu Già dâng thức ăn và các thứ cần dùng lên Đức Thế Tôn. Ngài thọ thực xong, dọn bát rồi, hai người dọn chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Đức Thế Tôn. Đức Phật vì họ tuần tự nói pháp vi diệu, khuyến khích, khiến họ phát tâm hoan hỷ, liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đặng sự trong sạch con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp. Họ bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, xin nhận con làm người ưu bà di. Từ nay về sau, trọn đời con không sát sanh, cho đến không uống rượu. Như vậy, người thọ ba tự quy, làm người ưu bà di đầu tiên là mẹ và vợ của Gia Thâu Già. Đức Thế Tôn vì mẹ và vợ của Gia Thâu Già nói pháp rồi, Ngài rời chỗ ngồi ra về. 3.3 Những người bạn. Một thời Đức Thế Tôn du hóa nước Ba La Nại. Nơi đây có bốn người bạn lúc nhỏ của Gia Thâu Già. Một người tên là Vô Cấu, người thứ hai tên là Thiện Tý, người thứ ba tên là Mãn Nguyện, người thứ tư tên là Già Phạm Bà Đề. Nghe Gia Thâu Già tu phạm hạnh tại chỗ Đại Sa Môn, mỗi người tự nghĩ rằng: Giới đức này chắc chắn không hư dối, pháp tu phạm hạnh của Sa Môn cũng không hư dối. Tại sao vậy? Vì nó đã khiến cho con nhà tộc tánh này chấp nhận tu và học phạm hạnh theo nó. Con nhà tộc tánh kia đã đối với giới đức kia tu phạm hạnh, thì chúng ta cũng nên đến chỗ Đại Sa Môn tu phạm hạnh. Rồi bốn người bạn liền đến chỗ Gia Thâu Già, nói rằng: Sự tu phạm hạnh của bạn nơi Đại Sa Môn có phải là rất đặc biệt? Gia Thâu Già trả lời: Sự tu phạm hạnh của nơi Đại Sa Môn thật là rất vi diệu. Bốn người bạn nói với Gia Thâu Già: Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh nơi Đại Sa Môn. Gia Thâu Già liền dẫn họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch: Đây là bốn người bạn của con ở Ba La Nại, nay muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương cho phép các bạn của con xuất gia tu phạm hạnh. Đức Thế Tôn thuận ý và tuần tự giảng cho họ pháp thù thắng. Pháp thù thắng là bố thí, trì giới, sanh thiên. Chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngồi mà họ sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng, họ liền bạch Phật: Chúng con muốn tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai. Đức Phật nói: Hãy đến đây, tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. Như những gì đã thấy, bốn người quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu lậu, tâm chứng đắc giải thoát và phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ, trong thế gian có 10 vị A-la-hán, các đệ tử và Đức Như Lai là 11. Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hóa nơi nước Ba La Nại. Khi ấy, có 50 người bạn thiếu thời của Gia Thâu Già cư trú bên ngoài thành. Nghe Gia Thâu Già tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa Môn, họ đều nghĩ rằng: Tu phạm hạnh trong giới này hẳn không hư dối. Tại sao vậy? Bởi vì con nhà tộc tánh ấy đã tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa Môn này. Con nhà tộc tánh ấy đã tu phạm hạnh, nay chúng ta có thể đến chỗ Sa Môn để tu phạm hạnh được chăng? Bấy giờ, 50 người đồng bạn đều đến chỗ Gia Thâu Già hỏi: "Chỗ này tối thắng chăng, tu phạm hạnh vi diệu không?" Gia Thâu Già trả lời: "Đây là chỗ tối thắng và tu phạm hạnh cũng vi diệu." 50 người này đều nói với Gia Thâu Già: "Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa Môn." Gia Thâu Già dẫn họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch: "Kính bạch Đức Thế Tôn, 50 người đồng bạn của con đây cư trú bên ngoài thành Ba La Nại, nay muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Như Lai. Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương cho phép họ xuất gia tu phạm hạnh." Đức Thế Tôn liền cho phép và tuần tự vì họ nói pháp thù thắng. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngồi, sạch các trần cấu, họ được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ liền thưa rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong pháp của Như Lai." Đức Phật dạy: "Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc." Như những gì đã thấy, họ lại quán sát thêm nữa, liền đoạn tận hữu lậu, tâm chứng đắc giải thoát, phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ, trong thế gian có 60 vị A-la-hán đệ tử và Đức Như Lai là 61. Bấy giờ, Thế Tôn du hóa nơi nước Ba La Nại. Khi ấy, có nhóm 50 người đồng bạn đi về hướng nước Ba La Nại để cưới vợ ở đó. Họ đi du ngoạn khắp nơi ngoài thành, lần hồi đi đến chỗ vườn nai của tiên nhân. 50 người từ xa trông thấy Đức Thế Tôn tướng mạo đoan chánh, đặc biệt, liền phát tâm hoan hỷ, đến chỗ Ngài, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn vì họ nói pháp tối thắng, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Pháp tối thắng được Ngài dạy là bố thí, trì giới, phước báo sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ liền thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai." Đức Phật dạy: "Hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc." Như những gì đã thấy, quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu lậu, tâm giải thoát và phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ, trong thế gian có 110 vị A-la-hán, các đệ tử và Đức Phật là 111. 4. Long Vương Y La Bát La. Bấy giờ, Thế Tôn du hóa tại nước Ba La Nại. Khi ấy, có Long Vương Y La Bát La vào những ngày mồng 8, 14 và rằm, thân hành ra khỏi cung điện của mình nơi sông Hằng. Tay bưng bát bằng vàng, đựng đầy thóc bằng bạc. Bát bằng bạc, đựng đầy thóc bằng vàng. Dẫn các long nữ đi theo, nói bài kệ như sau: "Vua gì vua lớn nhất? Cái nhiễm cùng nhiễm bằng. Làm sao được vô cấu? Thế nào là người ngu? Người nào bị nước cuốn? Được gì gọi là trí? Tại sao dòng không chảy mà gọi là giải thoát?" Long Vương nói tiếp: "Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng vàng đựng đầy thóc bạc. Bát bằng bạc đựng đầy thóc bằng vàng và dẫn các long nữ tặng thưởng người ấy. Ta cầu tìm Đức Như Lai đặng chánh giác. Bấy giờ mọi người tụ tập thành đám đông rất lớn, có người đến để xem bát vàng thóc bạc, bát bạc thóc vàng, có người đến để xem long nữ, có người muốn đến để cùng Long Vương phân biệt nghĩa của bài kệ. Lúc đó có một phạm chí tên là Na La Đà ở bên cạnh thành Ba La Nại, ít cấu bẩn, lợi căn, nhiều trí thông minh. Na La Đà ra khỏi thành Ba La Nại đến chỗ Long Vương nói rằng: "Tôi muốn giải nghĩa bài kệ đó." Long Vương Y La Bát La hướng về Na La Đà nói lại bài kệ: "Vua gì vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng, làm sao được vô cấu, thế nào là người ngu, người nào bị nước cuốn, được gì gọi là trí, tại sao dòng không chảy mà gọi là giải thoát?" Long Vương nói: "Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng vàng đựng đầy lúa bạc, bát bằng bạc đựng đầy lúa bằng vàng và dẫn long nữ tặng thưởng người ấy. Ta cầu tìm Đức Như Lai đặng chánh giác." Phạm chí Na La Đà nói với Long Vương Y La Bát La rằng: "Sau đây 7 ngày, tôi sẽ giải bày nghĩa bài kệ này." Phạm chí Na La Đà đọc tụng thuộc lòng bài kệ này rồi trở lại thành Ba La Nại. Ông suy nghĩ: "Ở đây Sa Môn, Bà La Môn nào tài cao đức cả để ta hỏi nghĩa của bài kệ này?" Phạm chí lại nghĩ: "Bất Lang Ca Diếp là người trưởng thượng trong mọi người, là bậc thầy của người, mọi người đều tôn ngưỡng, danh tiếng khắp nơi. Sở tri của ông như biển, được nhiều người cúng dường. Nay ta nên hỏi vị ấy nghĩa của bài kệ này được chăng?" Bấy giờ Phạm chí Na La Đà đến chỗ Ca Diếp hỏi nghĩa bài kệ. Bất Lang Ca Diếp nghe bài kệ xong thật sự không biết nghĩa của nó nên không trả lời được, liền cau mày trợn mắt, giọng nói hung dữ, nổi gân cổ, cơn giận bừng bừng. Phạm chí liền bỏ đi và nghĩ: "Ta sẽ đến đâu tìm Sa Môn, Bà La Môn nào để hỏi nghĩa của bài kệ này?" Đi giữa đường, Phạm chí lại nghĩ: "Mạc Khư Lê Cù Sa Ly, A Di Đầu Xí Xá Khâm Bà La, Mâu Đề Sĩ Bà Hưu Ca Chiên Viên, Sang Nhã Tỳ La Tra Tử, Ni Kiền Tử, hiện là bậc thầy ở trong mọi người, được mọi người đều tôn ngưỡng, xa gần ai cũng biết, sở tri như biển, nhiều người cúng dường. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài kệ này." Bấy giờ, Phạm chí Na La Đà đến nơi Mạc Khư Lê Cù Sa Ly, cho đến Ni Kiền Tử, đem bài kệ này nói cho họ nghe. Nghe xong, vị ấy thật sự không biết nghĩa của nó, nên không trả lời được, liền cau mày, trợn mắt, giọng nói hung dữ, nổi gân cổ, cơn giận bừng bừng. Phạm chí liền bỏ đi và nghĩ: "Ta sẽ đến đâu để tìm Sa Môn, Bà La Môn nào để hỏi nghĩa của bài kệ này?" Phạm chí nghĩ tiếp: "Đại Sa Môn Cù Đàm là bậc thầy trong đại chúng, được mọi người tôn ngưỡng, tiếng đồn khắp nơi, sở tri rộng như biển, được nhiều người cúng dường. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài kệ này." Nhưng rồi Phạm chí lại nghĩ: "Những vị Sa Môn, Bà La Môn kia lớn tuổi, xuất gia đã lâu, còn không thể giải thích được bài kệ này. Huống là Sa Môn Cù Đàm tuổi còn non trẻ, lại mới xuất gia, làm sao giải thích được?" Tuy nhiên, Phạm chí nghĩ lại: "Tuy tuổi nhỏ ấu trĩ, nhưng không thể khinh. Cũng có người xuất gia tuổi nhỏ, học đạo đắc A-la-hán, thần túc tự tại. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài kệ này." Bấy giờ, Phạm chí Na-la-đà ra khỏi thành Ba-la-nại, đến chỗ vườn nai nơi ở tiên nhân, đưa tay chào Đức Như Lai. Hai bên thăm hỏi xong, ông ngồi qua một bên. thưa Đức Thế Tôn rằng: Tôi có điều muốn hỏi. Sa môn Cù Đàm cho phép tôi được hỏi hay không? Đức Phật nói: Này Phạm Chí, ông muốn hỏi điều chi, cứ tùy ý hỏi. Bấy giờ Na La Đà nghĩ: Các Sa môn Bà La môn kia không có được nhan sắc như vậy, không cởi mở cho ta, không nói rằng tùy ý cứ hỏi. Vị Sa môn Cù Đàm này rất là kỳ lạ, hy hữu. Phạm Chí liền đọc bài kệ: Vua gì vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng, làm sao được vô cấu, thế nào là người ngu, người nào bị nước cuốn, được gì gọi là trí, tại sao dòng không chảy mà gọi là giải thoát. Đức Thế Tôn trả lời cho Phạm Chí Na La Đà bằng bài kệ: Thứ sáu vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng. Không nhiễm thì vô cấu, người nhiễm là người ngu bị nước cuốn, người hay diệt là trí. Hay xả tất cả dòng, trời cho đến thế gian, không cùng dòng tương ưng, không bị chết mê hoặc, hay lấy niệm làm chủ, các dòng đều giải thoát. Na La Đà sau khi nghe Đức Như Lai nói bài kệ này, ông đọc tụng thuộc lòng xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn, nhiễu ba vòng, rồi trở về thành Ba La Nại. Sau 7 ngày, Y La Bát La Long Vương ra khỏi Long Cung, dẫn các Long Nữ đem bát vàng đựng đầy lúa bạc, bát bạc đựng đầy lúa vàng đến, nói kệ: Vua gì vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng, làm sao được vô cấu, thế nào là người ngu, người nào bị nước cuốn, được gì gọi là trí, tại sao dòng không chảy, mà gọi là giải thoát. Long Vương nói: Ai có thể diễn nói nghĩa của bài kệ này, tôi sẽ dùng bát bằng vàng đựng đầy lúa bạc, bát bằng bạc đựng đầy lúa bằng vàng, và đem các Long Nữ tặng thưởng vị ấy. Vì muốn cầu tìm vô thượng, chánh chân, đẳng chánh giác. Bấy giờ, có nhiều người tập hợp hoặc để xem bát vàng đựng lúa bạc hay bát bạc đựng lúa vàng, hoặc có người đến để xem Long Nữ, hoặc có người đến để nghe Phạm Chí Na La Đà giải thích nghĩa của bài kệ. Phạm Chí Na La Đà ra khỏi thành Ba La Nại đến chỗ Long Cung của Long Vương Y La Bát La, nói với Long Vương: Tôi sẽ vì người phân biệt luận giải từng câu một của bài kệ ấy. Long Vương liền hướng về Na La Đà nói kệ: Vua gì vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng, làm sao được vô cấu, thế nào là người ngu, người nào bị nước cuốn, được gì gọi là trí, tại sao dòng không chảy mà gọi là giải thoát. Na La Đà dùng bài kệ trả lời Long Vương: Thứ sáu vua lớn nhất, cái nhiễm cùng nhiễm bằng, không nhiễm thì vô cấu, người nhiễm là người ngu bị nước cuốn, người hay diệt là trí. Hay xả tất cả dòng, trời cho đến thế gian, không cùng dòng tương ưng, không bị chết mê hoặc, hay lấy niệm làm chủ, các dòng đều giải thoát. Bấy giờ, Long Vương Y La Bát La hỏi Phạm Chí: Tự ông có đủ trí để nói bài kệ này, hay là ông được nghe từ Sa Môn, Bà La Môn nào, rồi nói lại? Phạm Chí trả lời Long Vương: Tôi không đủ trí để nói, mà là được nghe từ Sa Môn Cù Đàm Thích Tử. Xuất gia học đạo, thành vô thượng chánh chân, chánh đẳng giác, rồi nói lại mà thôi. Long Vương liền nghĩ: Thích Ca Văn Như Lai, chí chân, chánh đẳng giác đã xuất hiện ở đời chăng? Đã xuất hiện ở đời chăng? Long Vương liền hỏi Phạm Chí: hiện Đức Như Lai đang ở chỗ nào? Phạm Chí nói, hiện Như Lai đang ở gần đây, tại vườn nai của tiên nhân. Long Vương nói với Na La Đà, ông có thể cùng tôi đến đó để kính lễ Đức Như Lai chí chân, đặng chánh giác chăng? Bấy giờ, Na La Đà và Long Vương dẫn theo 84.000 đồ chúng vây quanh trước sau, đi đến vườn nai tiên nhân, đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ dưới chân Ngài, Long Vương đứng qua một bên. Na La Đà cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên. Trong 84.000 đồ chúng, có người kính lễ dưới chân Đức Như Lai, rồi đứng qua một bên. Có người đưa cao nắm tay lên, cùng chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Có người hướng về Đức Như Lai, tự xưng danh tánh, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay nhìn Đức Như Lai, rồi ngồi xuống một bên. Có người lặng lẽ không nói, ngồi xuống một bên. 84.000 đồ chúng ổn định chỗ ngồi rồi, Đức Thế Tôn tuần tự vì họ nói pháp tối thắng, khuyến khích, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Bấy giờ, Na La Đà và 84.000 đồ chúng ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật bạch rằng: chúng con từ nay về sau xin quy y Phật, pháp, tăng, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con làm người ưu bà tắc, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu. Khi ấy, Long Vương Y Bát La buồn khóc, không thể ngăn được nước mắt, rồi lại vui mừng phấn khởi. Na La Đà hỏi Long Vương, tại sao buồn khóc? Vì tiếc bát vàng đựng lúa bạc đựng lúa vàng và long nữ các thứ mà khóc phải không? Long Vương nói, tôi không phải vì những vật ấy mà buồn khóc đâu. Na La Đà nên biết, nay ông cần lấy bát vàng đựng lúa bát bạc đựng lúa vàng thì cứ lấy, chớ có ngại. Nếu ông cần người nữ sát lợi, người nữ Bà La Môn, người nữ cư sĩ, người nữ công nghệ trong thành Ba La Nại, tôi cũng khiến họ trao tặng cho ông. Tại sao vậy? Này Na La Đà, vì ông không thể cùng với Long Nữ chung hội được. Na La Đà trả lời Long Vương, bát vàng đựng lúa bát bạc đựng lúa vàng, tôi không cần. Long Nữ, tôi cũng không cần. Nay tôi chỉ muốn tu phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai. Phạm Chí Na La Đà đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự biết đạt được quả chứng, liền bạch Phật. Bạch Thí Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai. Phật bảo, hãy đến đây tỳ kheo, hãy ở trong pháp của ta, tự chứng nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ túc. Như trước đã thấy, ông sau khi quán sát lại nữa, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ trong thế gian có 111 vị A-la-hán, với Phật nữa là 112 vị. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Long Vương rằng, vì sao ngươi buồn khóc, không thể tự ngăn chặn được? Long Vương bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ xưa kia, khi Đức Phật Ca Diếp ra đời, con tu phạm hạnh mà phạm giới, phá hoại lá cây Y La Bát, nên mắc phải quả báo thế này. Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp báo này, nên con sanh trong loài rồng trường thọ. Sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt tận, con mới chuyển được thân loài rồng này. Con bị mất cả hai điều lợi, không được tu phạm hạnh, cho nên con buồn khóc, không thể ngăn chặn được. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại hỏi Long Vương rằng, vì lý do gì ngươi lại vui mừng? Long Vương thưa, chính con được nghe Đức Phật Ca Diếp nói, sau này sẽ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong đời, là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Những điều con thấy hôm nay là đúng như thật, không hề sai khác. Con nghĩ đây là điều chưa từng có. Sở kiến, tuệ của Như Lai là như thật, không hai. Vì điều đó, cho nên con vui mừng phấn khởi, không tự ngăn được. Đức Phật bảo Long Vương, nay, ngươi hãy quy y Phật Pháp Tăng. Long Vương thưa, nay con xin quy y Phật Pháp Tăng. Như vậy, trong hàng súc sanh, lần đầu tiên thọ ba tự quy y trước nhất là Long Vương Y Bát La. Đức Thí Tùng nói bài kệ bảo các tỳ kheo, ta bứt mọi lưới bủa trên trời và trong đời, ngươi cũng bứt tất cả trên trời và trong đời. Bấy giờ Ma Ba Tuần dùng bài kệ hướng về Thí Tùng nói, ông bị các lưới trói trên trời và trong đời, trói bởi mọi thứ lưới, sa môn không thể thoát. Đức Thế Tôn cũng dùng bài kệ để trả lời Ba Tuần rằng, ta đã thoát tất cả trên trời và trong đời, thoát tất cả các lưới, ta nay chiến thắng ngươi. Ba Tuần lại dùng bài kệ để trả lời Phật rằng, trong ông có kết phược, tâm hành ở trong đó, vì vậy nó theo ông, sa môn không thể thoát. Đức Thế Tôn lại cũng dùng kệ để trả lời rằng, thế gian có năm dục, ý thức là thứ sáu, ta ở trong không dục, ta đã chiến thắng ngươi. Bấy giờ, Ma Ba Tuần tự nghĩ, Như Lai đã thấu suốt ý nghĩ của ta, đã biết tất cả. Do vậy, nó ôm lòng sầu ưu không vui, ẩn mình mà trở về bản xứ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo bài kệ này, ta nay bứt mọi lưới, trên trời và trong đời, các ngươi cũng bứt cả, trên trời và trong đời. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông hãy du hành trong thế gian, không nên hai người cùng đi. Nay ta muốn đến thôn đại tướng ở Ưu Lưu Tần Loa để thuyết pháp. Các tỳ kheo đáp, kính vâng, bạch Thế Tôn.